Tuấn Điệp và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 21 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Bộ Y tế đề nghị giám sát chặt người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch Marburg.
Xâm nhập mặn đạt mức cao nhất trong tuần này.
Năm thứ 6 liên tiếp, Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, theo kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi diễn ra từ ngày 3 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 3. Ban Thường trực Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 12 hội nghị, hội thảo với 230 lượt ý kiến góp ý. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tổ chức 51.153 hội nghị, hội thảo với gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến tâm huyết, sâu sắc, góp ý vào hầu hết các ý kiến của toàn bộ dự thảo.
Để chủ động phòng chống bệnh Marburg không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ. Lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày. Theo Bộ Y tế, đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao 50%, có thể lên tới 88%. Bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm của Việt Nam.
Số liệu của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận khoảng 13.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trước các tháng cao điểm năm 2023, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trước trong mùa dịch.
Liên quan đến thông báo chậm nhất ngày 31 tháng 3, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh và có thu phí từ vài trăm đến vài triệu đồng là giả mạo. Tổng cục thuế cho biết không có chủ trương yêu cầu cũng như gửi email với nội dung trên. Tổng cục thuế khẳng định đây là thông báo mạo danh, giả danh Tổng cục thuế, là hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp, gây tổn hại tới uy tín, hình ảnh của ngành thuế.
Cục đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, bên cạnh lực lượng công an, quân đội vừa được chi viện để hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm, đơn vị cũng đã tổ chức các kỳ thi sát hạch nhằm tự bổ sung nhân lực. Cục đăng kiểm đã tổ chức kỳ thi sát hạch cho 9 kiểm định viên bậc cao và 43 đăng kiểm viên bậc thường. Những đăng kiểm viên này nếu vượt qua kỳ sát hạch sẽ được cấp giấy chứng nhận, sau đó quay lại các trung tâm đăng kiểm để phục vụ người dân.
Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày hôm nay 21 tháng 3 sẽ giảm mạnh. Mức giảm cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc điều hành quỹ bình ổn giá. Nếu cơ quan quản lý không tăng trích quỹ bình ổn giá, giá xăng có thể giảm sâu. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là kỳ thứ 3 giá xăng dầu được điều chỉnh giảm kể từ đầu năm. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 5 lần tăng, 2 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
Còn theo lãnh đạo Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải, dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc đang tiến hành lựa chọn nhà thầu, dự kiến là khởi công vào tháng 4 năm 2023. Theo đó, dự án gồm 2 gói thầu xây lắp. Đến nay, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng đã hoàn thành thẩm định thiết kế, dự toán 2 gói thầu này. Chủ đầu tư cũng đã phát hành hồ sơ mời thầu, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công trước ngày 10 tháng 4 và khởi công dự án trong tháng 4 năm 2023. Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 475 tỷ đồng.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vừa đưa ra thông báo nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Đường sắt Sài Gòn đã bắt đầu mở bán vé 58 đoàn tàu. Cụ thể, 58 đoàn tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại từ Nha Trang đi Đà Nẵng. Ngành đường sắt vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình kích cầu du lịch năm 2023, đồng thời ưu đãi giảm giá 15% đối với khách hàng mua vé khứ hồi, mua vé xa ngày và mua vé tập thể.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là từ ngày hôm nay đến 31 tháng 3, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ đạt mức cao nhất vào giữa tuần này, sau đó có xu thế giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức tương đương độ mặn cao nhất tháng 3 năm ngoái. Cụ thể là từ nay đến 31 tháng 3, chiều sâu danh mặn 4 phần nghìn có khả năng như sau. Phạm vi xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là 50-60 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 40-45 km, sông Hàm Luông, Cổ Chiên là 50-60 km, sông Hậu là 45-50 km, sông Cái Lớn là 35-40 km.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo kênh truyền thông RT, máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống thủ đô Moscow vào ngày 20 tháng 3 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày. Sau khi xuống sân bay Vnukovo, ông Tập Cận Bình cho biết ông rất vui khi được trở lại Nga và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ tốt đẹp giữa Bắc Kinh và Moscow, không chỉ đối với bản thân mỗi quốc gia mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Vào trưa cùng ngày, nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến có bữa ăn thân mật với người đồng cấp Nga Putin. Hội nghị thượng đỉnh chính thức sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 3.
Phần Lan tiếp tục được đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia có mức độ hạnh phúc cao nhất thế giới. Đây là năm thứ 6 Phần Lan giữ vị trí đặc biệt này. Các tiêu chí để đánh giá bao gồm mức hỗ trợ phúc lợi xã hội, thu nhập bình quân, sức khỏe y tế cộng đồng và khả năng kiểm soát tham nhũng được sử dụng để đánh giá về mức độ hạnh phúc của một quốc gia. Đứng sau Phần Lan trên bảng xếp hạng còn có Đan Mạch, Ireland, Israel, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Thụy Sĩ.
Mạng xã hội tại Mexico vừa qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh những cột khói cao bốc lên từ nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của công ty dầu khí Pemex, thuộc sự quản lý của nhà nước Mexico tại khu vực miền Bắc bang Nuevo León. Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền bang đã đưa ra cảnh báo với Pemex do hoạt động của nhà máy này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Pemex sau đó tuyên bố đã dừng hoạt động của nhà máy lọc dầu, đồng thời khẳng định hoạt động của nhà máy không đem lại mối đe dọa nào đối với môi trường và sức khỏe của người dân địa phương.
Công ty dầu mỏ Kuwait đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau sự cố tràn dầu trên đất liền, đồng thời cho biết chưa nhận được báo cáo về thương vong và gián đoạn sản xuất liên quan vụ việc. Thông báo từ công ty dầu mỏ thuộc sở hữu nhà nước Kuwait nêu rõ tình trạng khẩn cấp được ban bố sau khi xuất hiện rò rỉ dầu ở miền Tây nước này. Truyền thông Kuwait cũng đăng tải video cho thấy là một vệt dầu lớn bao quanh một đường ống dẫn dầu.
Chính quyền bang Minnesota, Mỹ đang giám sát quá trình xử lý 1,5 triệu lít nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ từ một nhà máy điện hạt nhân tại bang này. Theo cơ quan kiểm soát ô nhiễm bang Minnesota, khoảng 400.000 gallon nước, tương đương 1,5 triệu lít chứa tritium đã bị rò rỉ. Tính đến nay, những nỗ lực từ các đơn vị chuyên trách đã giúp thu hồi được khoảng 25% lượng tritium xả thải và quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt cả năm. Hiện chưa xác định được nguyên nhân của sự cố rò rỉ này.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Cúp giao hữu Doha Cup đang đến rất gần và thầy trò huấn luyện viên Chaucer đang tập luyện tích cực để chuẩn bị cho các trận đấu trước mắt. Buổi tập mới nhất là một ví dụ trong buổi tập đầu tiên. Tính chuyên nghiệp và sự chỉn chu trong công việc của nhà cầm quân người Pháp buộc các cầu thủ U23 Việt Nam phải tập trung tối đa và không được phép có bất kỳ sự sao nhãng nào. Ngày 20 tháng 3, huấn luyện viên Chaucer đẩy buổi tập U23 Việt Nam xuống khung giờ muộn hơn, bắt đầu từ 21 giờ 45 phút theo giờ địa phương, 1 giờ 45 phút ngày 21 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là khung giờ thi đấu trận ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Iraq tại giải giao hữu quốc tế vào ngày 22 tháng 3 và sau đó 3 ngày là cuộc đối đầu với UAE.
Liên đoàn võ tổng hợp Việt Nam thông báo giải MMA vô địch quốc gia lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 9. Đây là lần đầu tiên MMA xuất hiện trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Từ giải đấu này, ban huấn luyện sẽ lựa chọn các vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham dự đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á.
Trước khi Indian Wells 2023 diễn ra, giới truyền thông bàn về khả năng Novak Djokovic có thể mất số 1 và Rafael Nadal không còn nằm trong top 10 thế giới. Cả hai điều mà người ta nhắc tới đều xảy ra. Theo bảng xếp hạng đơn nam ATP mới nhất, Djokovic rơi xuống số 2 và Nadal giữ hạng 13. Giành chức vô địch Indian Wells, tài năng trẻ người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz có thêm 640 điểm, qua đó lên ngôi số 1 thế giới với 7.420 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, hôm nay sẽ là ngày mà cả nước nhiệt độ đều tăng. Toàn bộ miền Bắc cao nhất trong ngày sẽ ở ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Cục bộ ở Mường La, Yên Châu, Sơn La sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Và đây cũng là mức nhiệt cao nhất từ đầu năm 2023 tới giờ ở miền Bắc. Vùng thấp nóng mở ra, miền Trung trời có nắng từ sớm, làm cho nền nhiệt của khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay tăng lên mức từ 35 đến 36 độ, trời nắng nóng. Với khu vực ven biển, nhiệt độ sẽ thấp hơn, cận nóng 33 đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, chưa chịu ảnh hưởng của thấp nóng và gió phơn. Ngày hôm nay trời nắng nhưng không gắt, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ. Còn ở phía Nam, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh ổn định. Vì thế, ngay từ lúc này nắng mạnh đã xuất hiện ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhưng nhờ có điều kiện địa hình cao nguyên nên ở khu vực Tây Nguyên chưa xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến từ 30 đến 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Ở miền Tây thì nóng xuất hiện cục bộ, còn mức nhiệt phổ biến sẽ từ 34 đến cận ngưỡng 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.